Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức tin thượng hòa tiếp nhận từ sáng thuyết pháp tại Cộng hòa Séc. Ban tổ chức chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi, mong quý thầy giải đáp. Thay mặt cho chi hội Phật tử, cho cộng đồng bà con yêu mến đạo Phật, thành phố khác và các vùng lân cận, chúng con xin tập hợp những câu hỏi sau đây để xin quý thầy giải đáp. Và sau những câu hỏi mà quý Phật tử đã gửi về cho ban tổ chức, thì các quý Phật tử nào có những câu hỏi trực tiếp thì xin mời sẽ hỏi trực tiếp thầy Thích Phật tử. Và con xin nghe câu hỏi thứ nhất của một quý Phật tử ở vùng Sokolo. Xin thầy cho chúng con thêm những lời khuyên về ý nghĩa của việc hộ trì tam bảo và cách hòa giải chướng duyên và phiền não trong quá trình tham gia hoạt động Phật sự. Con không biết khuyên bảo bạn đạo của con như thế nào nữa khi họ đến chùa, đến đạo tràng đem về phiền não, bực bội, bất mãn và cả trong nước mắt. Ở bên nước ngoài có sự ý chùa xa tam bảo, nhiều lúc không có sự lựa chọn như ý để đến với sự tu học. Nhưng con thấy rằng nếu chỉ ở nhà tu tập thì chưa đủ, mà khi ra ngoài dựa vào đại chúng cùng tu tập và chuyển hóa bản thân mình, nhiều khi chướng ngại đến từ bản thân mình trước tiên, nhưng con không thể nói ra thẳng với họ được như vậy. Lời khuyên chân thành của thầy sẽ có giá trị hiệu quả hơn lời động viên của chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là câu hỏi.
Đó là câu hỏi mang tính vị tha. Khi nhìn thấy ở một số đạo tràng, nhất là mới thành lập đó, thì sự nhiệt quyết về phụng trì tam bảo, phát triển tam bảo ở người tham gia là rất lớn, nhưng cách thức đó chưa quen, có thể dẫn đến những số những cái tình huống va vấp gặp ghề và không khéo tạo ra nhiều sự chán nản, thối thất tâm bồ đề, và nhiều người từ đó đã bỏ cuộc, không tiếp tục mà đi trên con đường cao quý mà mình đã từng là gánh vác và đóng góp. Hộ trì tam bảo có ba nghĩa. Nghĩa một đó là trong mỗi ngôi nhà đó chúng ta thờ phượng ba ngôi tâm linh về hình thức và về nội tâm. Thờ Đức Phật Thích Ca, người khai sáng ra đạo Phật, một bậc thầy vĩ đại xứng đáng ngồi riêng một chiếu so với các bậc đại vĩ nhân trong lịch sử của nhân loại, không ai có thể hơn được ngài. Thờ chánh pháp, tức khoảng 30.000 bài kinh Phật dạy, gồm những lời dạy về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan và giải thoát quan, rất cần thiết để xây dựng hạnh phúc và mở ra con đường an vui cho chúng ta. Thờ chánh pháp như thế phải thực hiện bằng cách là chuyển hóa và thực tập. Thờ các vị xuất gia chân chính, tức là tất cả các thầy, các sư cô khi đã chính thức thọ giới tỳ kheo và tỳ kheo đi, để chúng ta nương theo đó có được một sự hướng dẫn hành trì bài bản, chánh tính, phù hợp với lời Phật dạy, phù hợp với nhân quả và phù hợp với khoa học. Do đó chúng ta nêu được cái hạt giống đoàn kết thân thương, vì bản chất của chư tăng là đoàn kết. Nghĩa hai, phụng trì tam bảo là chúng ta trực tiếp tham gia vào các hoạt động Phật sự của chùa một cách năng động hơn. Thay vì khi mới đi chùa mình chỉ có thói quen là tiếp nhận những cái công tác Phật sự do các thầy và ban lãnh đạo của hội Phật tử gánh vác, thì bây giờ chúng ta trở thành một cánh tay nối dài tham gia trực tiếp vào mỗi khi được mời gọi đến, hoặc nếu không được mời gọi chúng ta tình nguyện xung phong để gánh vác. Trong vòng chưa đầy 10 năm, cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã có một bước tiến khá dài. Ở chỗ đó đã lập ra cho đến bây giờ là 14 chi hội. Mỗi một chi hội đều có những người có tinh thần lãnh đạo, xung phong, gánh vác, đóng góp vừa tiền bạc, công sức và trí tuệ để cho đời sống tu học của người Phật tử đó ngày càng được tốt đẹp hơn. Các Phật tử khi đến chùa ngoài việc tu học đó, cố gắng tham gia trên tinh thần tình nguyện này. Thứ ba, hộ trì tâm bảo đó còn được hiểu là chúng ta góp phần truyền bá Phật pháp. Mỗi người Phật tử đó nên là những người hoằng pháp, ít nhất là cho vợ chồng của mình, cho con cái của mình, người thân của mình hiểu được minh triết và đạo đức Phật dạy. Mỗi người nên phát nguyện trong một năm ít nhất tôi phải độ một người mới trở thành Phật tử, để đời sống của người đó đó được chuyển hóa và hạnh phúc bền vững hơn. Đó là ba ý nghĩa phụng trì tam bảo. Hiện nay đó, ở phần thứ ba này, phần lớn các Phật tử chưa quan tâm. Mới tham gia công quả và điều hành hành chánh của một ngôi chùa hay là các Phật sự thôi. Còn việc truyền bá làm sao, hướng dẫn làm sao cho người khác biết được Phật pháp và trở thành Phật tử đó, còn bị bỏ ngỏ. Các ban hộ niệm, làm lễ niệm Phật, rồi sám hối cho hương linh, rồi cầu siêu cho người quá cố, là công việc này rất nhiệt tình, nhưng rất tiếc là rất uổng. Uổng ở chỗ đó, phần lớn sau khi chết trong vòng vài phút, vài ngày đã đi tái sinh theo nghiệp. Việc làm đó đó chỉ nâng đỡ tâm lý và khổ đau của người thân đó, chứ không giúp cho người chết thật sự. Thì hãy dành thời gian cao quý đó đi dấn thân vào trong các gia đình, các cộng đồng. Khi nhìn thấy một người nào khổ đau, bế tắc, sầu muộn đó, chúng ta tiếp cận họ, tìm kiếm nguyên nhân, thể hiện thông cảm, chia sẻ giải pháp từ Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, để chúng ta hướng dẫn họ trở thành Phật tử. Thì có lẽ bằng cách này đó, trong vòng vài ba năm thôi, số lượng Phật tử sẽ được tăng trưởng rất nhanh. Rất tiếc là ít có người nào xung phong và tình nguyện làm việc này. Trong quá trình chúng ta phát triển Phật pháp phụng sự tam bảo đó, thì chắc chắn là nó có tình trạng chính người mười ý. Có người hiểu đạo bằng kiến thức, có người hiểu đạo bằng hành trì, có người đó có tấm lòng nhưng mà chưa hiểu về học thuyết và hành trì nữa. Do vậy đó, những bất đồng đó có thể dẫn đến một số điều mà người chưa có được cái tâm định tĩnh đó, có thể chán nản, thất vọng và bỏ cuộc đến chừng. Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc được thành lập vào năm 2006, lúc đó là gần 20 người. Nay đấy chỉ còn vỏn vẹn 4 người thôi, còn mười mấy người còn lại đó đã rời khỏi hội rồi. Nhưng rất may là hội đã có thêm nhiều thành viên mới. Số lượng thành viên này tăng trưởng theo năm tháng. Năm 2011 thì qua đây thì mới có khoảng 7 chi hội thôi. Nay có đến 14 chi hội, ít nhất là phát triển thêm 7 chi hội mới trong vòng 7 năm. Tính trung bình là mỗi năm có một chi hội mới. Tức là bỏ qua cái sự giảm sút thì tiến độ tăng trưởng đó của các chi hội này là ngày càng lớn. Là đó là nhờ vào tấm lòng rất cao quý của rất nhiều người hy sinh. Ai cũng bận, nhớ là ở phương Tây 12 con giáp tuổi nào cũng là tuổi con trâu, nhưng mà người ta vẫn quản trị thời gian vốn rất là quý hiếm cho việc cá nhân, việc gia đình, rồi cho việc chùa, việc đạo. Những người như thế rất đáng được tán dương. Cho nên khi làm mà va vấp phải những điều không như ý thì hãy xem đó là chuyện bình thường, vì ở đâu cũng có việc này việc nọ làm chúng ta không hài lòng thôi. Nhớ đừng thất vọng mà bỏ cuộc. Thầy xin nêu ra một cái hình ảnh sau đây để chúng ta thấy đó là chuyện bình thường. Trong một ngôi chùa, không phải chỗ nào cũng là chánh điện, chỗ nào cũng là bàn thờ Phật. Trong không gian ngôi chùa, ngoài chánh điện, bàn thờ Phật, ta có nhà vệ sinh, nhà kho, các sọt rác. Đường đi vào trong chùa và toàn sân chùa không phải chỗ nào cũng bằng phẳng, có chỗ cũng có gập ghềnh. Hãy hiểu những hình ảnh mô tả vừa nêu bằng nghĩa bóng, để chúng ta khi gặp phải chuyện A, chuyện B không như ý giữa chúng ta và những người khác cũng cùng có tâm trạng cao thượng giống như nhau, chúng ta không chán nản và hãy tiếp tục đi tới phía trước thôi. Thì công việc của chúng ta là gì? Là phát triển Phật pháp để cho ánh sáng của đạo Phật đó được cơ hội phụng sự cho nhiều người hơn. Và bằng tâm trạng này, động cơ này, chúng ta sẽ không xem nhau là đối thủ. Cho nên hãy cùng nỗ lực hàn gắn nối kết để cho Phật pháp được lan chuyển. Và làm như thế đó thì phước đức, công đức đó, sẽ được san soi nảy nở, niềm hoan hỷ và thủy công đức đó sẽ có mặt khắp mọi nơi. Xin yêu câu hỏi khác.
Con xin phép câu hỏi thứ hai của một Phật tử ở thành phố khác. Thưa thầy, có câu cho đi tức là nhận lại. Thầy hiểu câu này như thế nào dưới góc độ của Phật giáo? Nam mô A Di Đà.
Trước nhất cho theo Phật giáo đó là một hành động hiến tặng một sở hữu vật chất của chúng ta về phương diện luật pháp cho người khác bằng một tinh thần rất tự nguyện. Do vậy đó, giá trị của sự hiến tặng này nó nằm ở chỗ cách thức mà chúng ta trao tặng cho người đạt. Nhớ đừng tặng và cho theo cách thức mà người tiếp nhận nó cảm thấy là tôi là vật vô dụng, tôi là dây tùng gửi, tôi đó là ký sinh trùng, tôi đó là một người bị lệ thuộc, tôi buộc phải mang ơn người đã giúp đỡ cho tôi. Cách hướng tặng đó sẽ không làm cho người tiếp nhận được hạnh phúc. Và khi bản chất của sự hiến tặng là mang niềm vui, nụ cười cho người đang bất hạnh và nhổ lên nỗi khổ niềm đau ở người đã. Trong kinh Bát Nhã Ba La Mật đó, Đức Phật dạy có ba thái độ mà sự cho đó trở nên có giá trị. Thứ nhất, không thấy mình là người ban ân nghĩa cho người khác, vì trên thực tế đó giúp người khác là giúp chính mình đó. Làm công đức phước báo cho người khác là để cho quả phúc nó trổ với bản thân mình thôi, dù có muốn hay không, nó là một quy luật. Thứ hai, không xem người đang tiếp nhận những gì được chúng ta giúp đỡ đó là nạn nhân, là người mang ơn mình và phải đền trả ơn cho mình. Vì như thế chúng ta đang mặc cả nhân quả, cho nên tình người trong hành động bố thí đó bị mất đi. Thứ ba, không quan trọng và không cường điệu hóa cái tặng phẩm mà mình giúp cho họ. Nhiều khi có người cho có 20 euro mà cứ hình dung rằng là cái giá trị của nó bằng 20.000 euro vậy, và lúc nào cũng đi kể đến độ mà người tiếp nhận cảm thấy rất là mặc cảm, đến độ họ phải nói tiếc rằng là giá mà lần trước tôi không nhận, bây giờ tôi không phải mang ơn người đó, tôi nghe người đó kể rất quá mệt quá đi. Bằng việc thực tập ba thái độ này đó thì việc hiến tặng một cái gì đó là chúng ta đang hoàn thành nhân cách, giá trị đạo đức cho bản thân mình. Và trong phương hướng này đó, chúng ta có thể hiểu ở một nghĩa rộng hơn, cho đi là nhận về, ít nhất là chúng ta nhận được các công đức như là một phần tưởng thưởng rất xứng đáng theo luật nhân quả. Tuy nhiên, nhận thức đó chỉ là niềm an ủi thôi. Có nhận được về hay không chúng ta không quan tâm, vì người nào quen dướng kẹt vào sự quan tâm đó, khi mà thành quả phước báo không về mình, khi hành động hiến tặng đã được ban ra, chúng ta sẽ thoái thác niềm tin. Trời ơi, chùa này Phật không thiên, trời ơi ông trời bất công, ông trời không có mắt, chứ là chửi đến ông trời. Rất tiếc là ông trời không có thật, nếu ông có ông thưa kiện mình ra tòa vì vu oan giáo họa cho ông. Ông có liên hệ gì đến việc này đâu, mà cái việc xấu là mình đổ lên đầu ổng đó. Rồi khi mà khổ quá chúng ta, ôi trời ơi, ông trời bảo nghe ông trốn luôn. Do đó người làm công tác từ thiện hiến tặng sở hữu hợp pháp bao gồm vật chất, động sản, bất động sản, hiến tạng tức là các chi phần trong cơ thể, và hiến xác cho khoa học, hiến niềm vui, nụ cười đó, phải làm bằng một tinh thần tự nguyện, không mong cầu. Con mong là cái đó nó sẽ mang lại cho chúng ta những thành quả cao quý. Bản chất nó, Hễ có gieo nhân là có kết quả, là không cần mong cầu, thì hành động này đó mới trở nên thật sự cao thượng và vĩ đại. Những người Phật tử nên tình nguyện làm như thế. Do vậy khi làm các Phật sự, khi làm các từ thiện, ta nhớ đừng có cầu nữa, vì trong bát chánh đạo không có điều gì liên hệ đến cầu. Nhưng mà do phong tục tập quán văn hóa Trung Quốc ảnh hưởng đến Việt Nam, chúng ta quá quen và lệ thuộc vào sự cầu nguyện. Đến chùa giấy nhang là cầu, vào chùa lại Phật là cầu, đi đến các khóa tu niệm Phật là cầu, trì chú là cầu. Chúng ta quên một điều rất quan trọng mà Đức Phật nói trong bài kinh đầu tiên, kinh Diệu Pháp Luân: cầu bất đắc khổ, tức là khổ đau do cầu nguyện không được như ý. Cho nên người có tu học Phật đó sẽ không cầu, và do vậy sẽ kết thúc khổ đau. Cứ làm có phương pháp, làm có tâm huyết và có trách nhiệm, thì chắc chắn là cái kết quả nó sẽ trổ với chúng ta thôi. Hành động đó một mặt trở nên cao thượng, và quả trực của nó sẽ trở nên lớn hơn. Xin được hỏi các.
Con thấy hiện nay rất nhiều bạn hộ niệm cho những người sắp lâm chung. Xin thầy giải thích về vai trò ý nghĩa của ban hộ niệm đối với ý nghĩa siêu thoát vương linh của người chết. Chính xác là ban hộ niệm hay trợ niệm? Ban trợ niệm mà ngoài hay hộ niệm nên làm gì cho người sắp lâm chung theo phương pháp là gì?
Sự có mặt của các ban hộ niệm người Phật tử tại gia đó mới được hình thành khoảng chưa đầy 2 thập niên tại Việt Nam, ở trong nước, và chưa đầy 1 thập niên tại cộng đồng Việt Nam ở Đông Âu. Truyền thống này đến thì có mặt ở tại Trung Quốc khoảng vài thập niên trở lại đây. Rất tiếc là các Phật tử nhiệt tình tham gia công tác hộ niệm đó chưa từng trải qua, hoặc rất hiếm có cơ hội trải qua các khóa đào luyện căn bản về chức năng hộ niệm, cách thức hộ niệm, giá trị hộ niệm và những tình huống ứng xử linh hoạt khi hộ niệm. Ở phương Tây này đó, ai không có bằng cấp mà đi làm một cái nghề gì đó là phạm pháp. Có thể mình có kiến thức về đông y rất giỏi, châm cứu, bấm huyệt, diện chẩn, rồi bốc thuốc. Nếu không có bằng cấp á, việc đó là không thể chấp nhận được ở phương Tây. Thì cũng tương tự, các tăng sĩ bao gồm các thầy, các sư cô trong các chùa đó, ít nhiều gì cũng được đào tạo qua. Do đó các hội đề của các thầy á, nó ở mức độ vừa phải, vì các thầy hiểu quá rõ về nhân quả. Không ai có thể ban tặng được sự an vui hạnh phúc cho người khác, ngoài trừ người đó nghe theo sự hướng dẫn mà làm theo. Đức Phật khẳng định trong quá trình đó, Ngài chỉ đóng vai trò là người chỉ đường thôi, chứ không thể đi thấy con đường cho chúng ta. Ngài là người vẽ bản đồ, Ngài không thể tặng chúng ta thành quả đến đích điểm nếu chúng ta không tự mình lái xe một cách an toàn theo bản đồ đó. Rất tiếc là những lời nhắc nhở này trong các kinh đó ít được các Phật tử nhớ đến, quan tâm đến. Cho nên phong trào hộ niệm của Tịnh Độ Tông từ Đài Loan, Trung Quốc, Hồng Kông, Ma Cao ngày càng trở nên một thiên cực. Họ cực đoan ở chỗ họ nghĩ rằng là bằng việc niệm Phật này, trước khi người đó qua đời, rồi sau khi người đó tắt hơi thở 8 tiếng, tiếp tục 8 tiếng, rồi mấy ngày, cho đến lúc nào chôn hay là tống táng, thì hương linh đó sẽ được giảng sanh Tây Phương. Đó là cuồng tín, mê tín, phản nhân quả, trái khoa học. Hộ niệm quan trọng nhất theo Đức Phật đó là giúp đỡ người đó khi còn trên giường bệnh, khi mà tâm trí người đó còn cảm nhận được, lắng nghe được sự hướng dẫn và nỗ lực làm theo. Ngay cả trong trường hợp bị bệnh thần kinh thực vật, tức là nằm sống không được mà chết cũng không xong, không cảm nhận nghe thấy gì hết, nhưng tâm người đó vẫn biết. Thì lúc đó chúng ta có thể hướng dẫn người đó bằng cách nói thật lớn, để người nói, người hướng dẫn đó tập trung cao bằng tâm, và thông qua đó cái truyền thông giữa tâm người bệnh và tâm người đang hộ niệm này đã được thực hiện. Nội dung của hộ niệm đó chỉ gồm có 3: A, giúp cho người đó không chấp vào cơ thể này, gia tài, sự nghiệp, vợ chồng, con cái, người thân, oán hận với là quan trái, nếu có phải thực tập buông xả hết, rũ bỏ hết bằng tâm tha thứ, thái độ rộng lượng. B, trấn an và giúp cho đương sự đó kết thúc nỗi sợ hãi về cái chết, nỗi sợ hãi về sanh ly tử biệt, để nhẹ nhàng ra đi và xem chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Chết có gì đâu sợ, chết chỉ là một sự thay hình đổi dạng, giống như chúng ta thay đổi một chiếc áo. Khi mùa đông kết thúc, ta mặc chiếc áo phù hợp với mùa mới. Khi mùa hè đến, chúng ta mặc các loại quần áo phù hợp với sự mát mẻ. Ta thay đổi cái áo quần mặc đó thường xuyên trong các mùa. Và tương tự, cứ sau mấy chục năm sống trên cõi đời đó, chúng ta thay đổi thân hình và trở thành một con người mới. Nhận thức điều đó sẽ giúp chúng ta không còn sợ chết nữa, vì mình đâu có mất hẳn đâu. Chúng ta sẽ gặp lại người thân bằng cách này hay là bằng hình thức khác ta. Thứ ba, giúp cho người đang hấp hối đó an tâm, không phải lo lắng gì cho gia đình họ nữa. Ví dụ như một người chồng có vợ còn quá trẻ, ông ấy có thể lo là bà ấy sẽ tái giá lần thứ hai. Nếu con của người đó đó quá thơ thì ông ấy sẽ sợ rằng là tôi chết rồi đó, con tôi sẽ sống ra sao. Cái tinh thần trách nhiệm đó đã làm cho người ấy rất khó chết. Nếu kéo sự sống dưới hình thức này hình thức khác, mặc dầu không thể tiếp tục được sống, khổ, lo lắng, căng thẳng, mệt mỏi và cảm thấy mình trở nên bất lực, vô dụng, làm cho sự sống trở nên nặng nề hơn, khổ đau hơn. Chúng ta phải tư vấn cho người đó hãy an tâm rằng là nếu anh có ra đi đó, trong gia đình này sẽ có người A, người B gánh vác cái công việc đó. Con của anh sẽ được chăm sóc, ăn học đến nơi đến chốn, rồi cha mẹ của anh sẽ được người thân của anh lo lắng. Chúng ta bằng một cách phải tư vấn làm sao cho họ an được cái tâm thì mới nhẹ nhàng ra đi được. Còn nếu như người đó đã còn luyến tiếc nhớ thương một người nào đó mà chưa nhìn thấy mặt thì thời hiện đại này rất tiện. Chúng ta chỉ cần nối kết 2 điện thoại thông minh, bên kia đó thì hiện cái hình lên, bên đây đó chúng ta nhìn thấy người bệnh đang nằm trên giường, hai bên nhìn thấy nhau. Giờ chúng ta nói thật lớn, mở lo thật to ra, và người đang chờ đợi sẽ thấy được người thân của mình, cho nên không còn quyến luyến nữa, lo lắng nữa, tiếc nuối nữa, sợ hãi nữa và hài lòng. Còn sau khi chết rồi đó, thực tế cái hộ niệm không có tác dụng nhiều. Có thể các quý Phật tử nghe điều này mà sốc, bởi vì phần lớn các ban hộ niệm Phật tử đâu được huấn luyện, không có kiến thức. Họ nghĩ rằng là nhờ hộ niệm của họ mà người chết được giảng sanh Tây Phương, mơ cũng không được. Tiến trình tái sanh của một người chết vào một cảnh giới thiện hay ác, hạnh phúc hay khổ đau, giàu sang hay bằng cùng, hoàn toàn lệ thuộc vào tổng thể nghiệp tốt hay nghiệp xấu của người đó đã sống suốt mấy mươi năm trước đó. Cái hộ niệm này chỉ là trấn an tâm lý như thầy vừa phân tích thôi. Cái giá trị nó nằm ở chỗ đó thôi. Cho việc không được học, không được đào tạo, nhiệt tình sai lầm dẫn đến phá hoại. Nhiều cái hội đoàn hộ niệm đã gieo rất quá nhiều các niềm tin mê tín, dẫn đến biết bao nhiêu nỗi sợ hãi cho người thân. Có nhiều người hộ niệm tin theo Đài Loan và Trung Quốc, lý giải rằng hơi ấm tụ ở đầu là sanh làm thánh, ở trán làm chư thiên, ở ngực làm người, ở bụng làm ngạ quỷ, ở chân làm súc sinh, ở lòng bằng chân làm địa ngục. Từ đó đó, những người thân mất hết niềm tin về Phật pháp. Có một số chứng bệnh đó, cái hơi ấm nó tụ lại ở bụng, chẳng hạn như bệnh sơ gan cổ trướng, hoặc là bệnh ung thư bao tử. Nó đâu có liên hệ gì đến cảnh giới tái sinh đó. Đó là phản ứng sinh học còn lại trên cơ thể sau khi con người tắt hơi thở thôi. Mê tín này đã làm cho nhiều người thất vọng, vì biết rằng là người thân của mình suốt một cuộc đời làm thiện, mà bây giờ cái hơi ấm nó nằm ở bụng hoặc là lòng ở lòng bàn chân, là nghĩ rằng là người thân của mình tái sinh vào những cảnh giới xấu. Thì hỏi rằng là làm sao người ngồi sống đó có thể tin và bắt chước người tấm người của người chết để làm việc tốt được. Truyền bá mê tín như thế, dị đoan như thế chẳng có phúc gì hết, mà tội lỗi rất nhiều, làm cho ta mất niềm tin vào nhân quả, mất niềm tin vào những giá trị cao quý. Trung Quốc và Đài Loan là những nơi truyền bá mê tín này số 1 trên thế giới, trái 100% với lời Phật dạy. Không có kinh nào dạy như thế. Trung Quốc tự phịa ra và truyền bá như thể là Đức Phật dạy vậy. Từ đó rất nhiều người cứ nhiệt tình truyền bá theo và gieo rất nỗi sợ hãi ở nhiều nơi. Do đó ai thích làm công việc hộ niệm thì hãy đến các chùa gặp các thầy, các sư cô để được hướng dẫn, để được huấn luyện, để được giám định. Sau đó chúng ta mới đủ cái kiến thức để làm. Người chết á, sẽ tái sanh liền ngay lập tức theo nghiệp, thời gian tối đa là 49 ngày thôi. Do vậy chúng ta không nên kiên cử bất cứ cái gì sau khi chết là đụng vào cơ thể không sao hết á. Đụng với một trách nhiệm là rửa cơ thể của người thân bằng rượu để người đó nằm thoải mái, mặc áo quần mới, rồi làm cho cái mùi xú uế trên cơ thể hết đi. Những người già mà chết bị xoáng trên cơ thể, tức là tự ỉa đái mà mình không thể làm chủ được, thì nhờ vào sự chăm sóc này đó, những cái đó không còn nữa. Rồi chúng ta mặc áo tràng cho người đó để bằng phái quy y, thẻ Phật tử, rồi sâu chuỗi hình ảnh Phật, nhằm nhắc cho người đó rằng là đã là Phật tử rồi thì không còn nên luyến tiếc vào tình vợ chồng, tình thân quyến, gia tài, sự nghiệp, vì không có cái gì chúng ta mang theo được, tất cả phải bỏ lại sau lưng ta. Đó là những cái hướng dẫn rất cần thiết trong hộ niệm. Và nếu như chúng ta không làm điều này mà tứ tế gõ bỏ niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, không phải là tốt đâu. Có nhiều người ta đâu thích Phật đâu mà niệm, càng niệm nhiều người ta càng phiền não được. Còn tư vấn tâm lý đó là rất cần thiết. Hộ niệm là một tư vấn tâm lý. Sau khi tư vấn xong rồi đó, chúng ta có thể đọc một thời kinh, hay là đọc một thời sám hối danh hiệu Phật, hoặc là chúng ta niệm Phật tùy theo sở thích của người đó khi còn sống. Phải nắm rõ những cái thái độ tâm lý này thì việc hộ niệm mới phù hợp với căn cơ và giá trị của hộ niệm mới thật sự được lợi ích. Cho nên thầy rất mong mỏi các quý Phật tử thích làm công việc hộ niệm đó, phải được học đến nơi tính chốt. Và đồng thời đó, thay vì nhấn mạnh đến hộ niệm cho người chết thì hãy hộ niệm cho người sống, tức là phát tâm tình nguyện đi hướng dẫn những người chưa biết Phật pháp trở về và trở thành Phật tử. Thời gian nó cũng bằng giống nhau thôi, mà khi một người sống trở thành Phật tử rồi, mấy chục năm còn lại của họ là trong hạnh phúc, rồi họ tác động hạnh phúc đó đến những người thân của họ lợi lạc biết dường nào. 50 Phật tử, 100 Phật tử mà hộ niệm cho một người chết quá uổng đi. Giống như chúng ta dùng 100 cái con dao trâu để chặt một cái lông gà đó, không cần thiết. Cho nên phải được hướng dẫn để hành động của chúng ta bao giờ cũng mang lại rất nhiều các lợi lạc cho người sống lẫn người mất. Xin đi câu hỏi khác.
Và chỉ phải đây là câu hỏi cuối cùng mà chúng con nhận được, và sau câu hỏi này thì quý Phật tử nào có pháp và có những cái ý kiến mà muốn được cụ thể xin hỏi cho biết thế. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hiện nay ở Việt Nam có trào lưu đón các vị thầy từ hải ngoại vào khá nhiều để truyền đạo. Quan điểm của giáo hội Phật giáo Việt Nam trước tình trạng như thế nào, xin thầy cho ý kiến. Nam mô.
Người Việt Nam đó do bị Trung Quốc đô hộ cả ngàn năm tới giờ nhất thế kỷ thứ 10 đã rơi vào tình trạng mặc cảm tự ti dân tộc. Chúng ta có cảm giác là cái gì của Việt Nam là dở, từ ở ngoài đời cho đến trong đạo. Do đó các quý Phật tử cũng có thói quen thầy ngoại quốc là thầy xịn, thầy Việt Nam là thứ yếu thôi. Và một số chùa tăng ni cũng rơi vào tình trạng tương tự như thế. Lâu lâu thỉnh mời các vị có tên tuổi và cho rằng đây là Phật sống, Bồ Tát sống, Pháp Vương sống, Nhiếp Chính Vương sống. Đó là mê tín gì đó mà trái với lời Phật dạy trong các kinh. Hiện nay thì có hai phong trào hướng ngoại của một số tăng ni và Phật tử Việt Nam. Phong trào một là rước các nhà sư Trung Quốc và cho rằng là các nhà sư đó truyền bá đạo đặc biệt hơn là những nhà sư Việt Nam, nhất là những người tu theo Tịnh Độ Tông. Phong trào hai đó là thỉnh mời các nhà sư Tây Tạng, hoặc là ở Tây Tạng, hoặc là đến từ Ấn Độ, hoặc đến từ một nước nào khác truyền bá pháp môn mật tông trì chú của Tây Tạng. Ngộ nhận căn bản của người Phật tử Việt Nam là cho rằng những người đó là Phật sống, Bồ Tát sống, mà trên thực tế thì không. Các vị lạc ma tái sanh của Tây Tạng đó chỉ là các bậc cao tăng. Cao tăng là đang đi trên con đường hướng đến thánh quả chứ chưa phải là thánh nhân. Trong các kinh Đức Phật khẳng định á, mỗi một hiền kiếp chỉ có một Đức Phật duy nhất ra đời thôi, không có vị thứ hai vì không cần thiết. Mỗi một địa cầu đã trải qua bốn giai đoạn thành, trụ, hoại và không. Hiện nay đó, hành tinh chúng ta đang ở giai đoạn thứ hai là trụ, tức là tồn tại phát triển. Giai đoạn thứ ba là hoại, tức là mất dần oxy, hiện tượng hâm nóng toàn cầu diễn ra. Kết thúc hết giai đoạn thứ ba này đó, đó là hoàn toàn không còn sự sống của con người và vạn vật, nó giống như mặt trăng vậy, mặt trời vậy. Giai đoạn thứ tư đó, là đến một lúc nào đó mặt trời mặt trăng đó sẽ nổ tung và trở thành các mẫu thiên thạch mà chúng ta thường gọi là sao rơi ở trong vũ trụ. Từ năm 624 trước thời lịch, lấy cái điểm mà Đức Phật Thích Ca đản sinh, cho đến khoảng 10 tỷ năm sau đó thì mới có Đức Phật thứ hai ra đời, đó là Phật Di Lặc, Phật tương lai. Có nghĩa là chúng ta phải tái sanh lên xuống không biết bao nhiêu nghìn kiếp nữa ha, mới gặp Đức Phật thứ hai. Do đó trong thời gian này không có Phật sống, Bồ Tát sống, nên nhớ thế. Chỉ có các bậc cao tăng, các bậc cao tăng đang đi trên con đường để trở thành thánh tăng ở quả thứ nhất, quả thứ hai, quả thứ ba, quả thứ tư. Phật giáo Tây Tạng có thói quen tự bơm phòng, và các vị lạc ma có khuynh hướng là cho mình là hóa thân của Phật A Di Đà như Kapapa, cho mình là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm như là Dalai Lama, cho mình là hóa thân của Pháp Vương như Ngawarupa. Tất cả những điều đó là trái 100% với phần lớn các kinh Phật. Ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, bản kinh quan trọng nhất của Phật giáo Đại Thừa đấy, ai tự cho mình là thánh thì cái đó đang rơi vào trạng thái tăng thượng mạng. Đây là một cái nghiệp cao ngạo. Tu sĩ nào tự cho mình là thánh hoặc được người khác cho mình là thánh đang khi mình là một người phàm mà không chịu đến chính là rơi vào tội Ba La Di. Mà Ba La Di đó được định nghĩa là gì? Giống như cây dừa, cây cao bị chặt ngọn, không còn cơ hội phục sinh, tức là không sống được nữa. Từ thời điểm đó, người ấy sẽ bị rút cái quyền trở thành tu sĩ trọn đời. Phật giáo du nhập vào Tây Tạng vào thế kỷ thứ 8 sau Tây lịch, sau Việt Nam á, trung bình là 12 thế kỷ. Các vị Lạt Ma Tây Tạng tái sinh không phải là những bậc thánh sống như đã đồn thổi đâu. Dĩ nhiên các bậc ấy là đặc biệt, cũng giống như ở Việt Nam chúng ta có hàng trăm các bậc cao tăng, và nhiều quốc gia khác cũng thế. Nhưng ở những nơi khác bao gồm Việt Nam thì không khoác áo là Phật sống, thánh sống, Bồ Tát sống. Sống một cách rất là giản dị, làm đạo một cách rất là phù hợp với Phật dạy. Nhưng mà các Phật tử lại không thích như thế. Bởi vì nhiều Phật tử bị cái tôi chi phối đó. Tôi là nhà chính trị, tôi đó là một nhà thương gia, tôi là một người có đẳng cấp xã hội, tôi là một tỷ phú, do đó tôi phải làm đệ tử của những ông lớn, Phật lớn, Bồ Tát lớn, Pháp Vương lớn, Nhiếp Chính Vương lớn. Và cái tâm cao ngạo ngã mạn đó đã làm cho chúng ta rơi vào mê tín gì đó, thần tượng quá, rằng là cúng dường cho những vị này là phước báo lớn hơn. Cho nên chúng ta đã đánh mất sự tu tập, chúng ta chỉ chạy theo phước báo, chạy theo sự mầu nhiệm, chạy theo sự cầu nguyện, chạy theo sự hứa hẹn, và vốn nó rất xa lạ với đạo Phật gốc. Có đi sang Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, tức những nước theo Nam Tông. Có du hành sang Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Tây Tạng, hay là ở Việt Nam. Thì người tu học Phật phải nhớ như thế này: cốt lõi tu tập của đạo Phật là tứ diệu đế. Ở đâu cũng dạy chừng đó thôi. Chỗ nào mà dạy thiếu hơn cái đó chưa phải là đạo Phật. Nhà tứ diệu đế dạy chúng ta cái gì? Nhận thức khổ đau, không đào tẩu, không phất lờ, không cường điệu. Truy tìm của những khổ đau, hoặc tham ái, hoặc sân hận, hoặc si mê, hoặc cố chấp. Tin tưởng hạnh phúc mà cao nhất là Niết Bàn, bây giờ và tại đây, không phải chờ sau khi chết. Và thực hiện con đường đạt đến Niết Bàn hạnh phúc đó là Bát Chánh Đạo. Pháp môn nào, tu sĩ nào, quốc gia nào mà không truyền đạo dựa trên Bát Chánh Đạo và Tứ Diệu Đế thì đang làm công việc tà đạo thôi. Ở chỗ nào chúng ta cũng phải thực hiện và tu tập chừng ấy thôi. Và làm được như thế thì mầu nhiệm về hạnh phúc có mặt với chúng ta rất là thiết thực. Cho nên người tu học Phật đó phải tránh thái độ thần tượng hóa các tăng sĩ. Đức Phật rất là không đồng tình về thái độ này. Đức Phật vẫn nói là tăng là bảo, tức là một viên ngọc quý. Các vị tăng sĩ dù là người phàm vẫn là các viên ngọc quý thật, nếu vì đó truyền đúng đạo Phật cho chúng ta, hướng dẫn tận tình cho chúng ta. Cho nên thầy mong các quý Phật tử đó không chạy theo các phong trào học Phật của Tây Tạng, của Trung Quốc, mà vốn nó làm cho chúng ta đó là mặc cảm tự ti dân tộc. Nhiều bậc cao tăng ở Việt Nam rất khiêm tốn, hiếm mà tìm được các bậc cao tăng ở nước ngoài sống thọ như cao tăng Việt Nam, trên 90 tuổi, trên 85 tuổi, trên 80 tuổi. Số lượng đó ở Việt Nam chúng ta không dưới 400 vị. Tây Tạng không có được, Trung Quốc không có được, Nhật Bản không có được, Nam Bắc Triều Tiên không có được. Việc theo Phật, làm Phật tử là để thực tập và tiêu hóa lời Phật dạy. Ở đâu cũng chừng đó thôi, chứ đừng có nghĩ đơn giản là ta cúng là có được phước hết tất cả, cầu có gì là được cái đó. Đó là mê tín, trái 100% với lời Phật dạy. Cúng là để chúng ta phát triển Phật pháp, cúng là để chúng ta gây tạo phước báo cho bản thân mình. Còn muốn được an vui hạnh phúc ta phải thực tập, chứ phải do cúng kính mà được. Phải hiểu rõ điều đó để chúng ta không lẫn lộn và không cường điệu. Cho nên người Phật tử Việt Nam đó phải phát huy tinh thần văn hóa dân tộc, vốn là điều mà Đức Phật dạy. Đức Phật nói như sau: khi đến một nơi nào hãy lấy ngôn ngữ gốc, dân quán gốc ở đó truyền bá đạo của ta, lời dạy của ta. Phong cách của đạo Phật Trung Quốc chỉ thích hợp với người Trung Quốc, không thích hợp với người Việt Nam. Phong cách đạo Phật của Tây Tạng chỉ thích hợp với dân Tây Tạng mê tín, chứ không thích hợp với người Việt Nam. Nhập cảng nguyên si nền Phật học Trung Quốc và nền Phật học Tây Tạng vào Việt Nam là một sai lầm về phương pháp. Vì mỗi dân tộc có một dân tộc tính, tức là một loại cộng nghiệp rất là khác, mà Đức Phật đã thấy rõ. Cho nên Đức Phật khuyên là gì? Phải lấy ngôn ngữ gốc, dân qua gốc ở đó truyền bá đạo. Chứ ngài đâu có nói là lấy dân qua Trung Quốc để truyền bá sang Việt Nam, sang Tây Tạng, lấy dân qua Tây Tạng truyền sang Việt Nam và sang Hoa Kỳ. Không có. Rất tiếc chúng ta không biết được những lời dạy cao quý này, cho nên đã hiểu sai. Từ việc hiểu sai đó đã làm cho chúng ta xem các vị lạc ma của Tây Tạng là Phật sống, xem các vị hòa thượng của Trung Quốc, Đài Loan đó là Bồ Tát sống. Rồi chúng ta chỉ mong phước báo thôi, chứ không có thực tập. Phải điều chỉnh nhận thức ba để tu học có kết quả hơn. Kính thưa các quý Phật tử, theo lời của anh Pháp Đức đó, thì các câu hỏi gửi về cho Chùa Giác Đạo đã kết thúc rồi. Bây giờ thầy dành thời gian còn lại đó cho việc hỏi đáp trực tiếp. Các quý vị có thể nêu ra các câu hỏi mà mình thắc mắc và quan tâm, hoặc muốn đào sâu, hoặc muốn mở rộng. Ai hỏi thì giơ tay lên và bước lên trên để cầm micro nói cho rõ. Xin dành một tràng pháo tay cho người nêu câu hỏi đầu tiên.
Hỏi về cái con đầu tiên thì nói về hộ trì tam bảo. Trong hộ trì tam bảo thì có công đức tam bảo, và công đức tam bảo là những nghiệp báo của con người trải nghiệm rất quan trọng. Thì con xin thầy nói qua vấn đề này. Đây là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, con muốn hỏi thầy nhân duyên gì sẽ đến thầy đến đạo Phật.
Thầy đến với đạo Phật đó là một sự rất là tình cờ. Năm 14 tuổi ta, 13 tuổi Tây, do vì gia đình nghèo quá, thầy đi bán đậu phộng rang cho mấy ông nhậu bia hơi. Thì thầy tình cờ quen được một cậu bạn mà nhà của cậu ấy ở trước chùa Long Huê, còn nhà của thầy là sau chùa Long Huê, cách chùa Long Huê chỉ có 50 mét thôi. Ngày đầu tiên khi có mặt tại chùa Long Huê, theo hướng dẫn của người bạn đó, thầy đã xin thầy trụ trì ở lại làm chú tiểu. Thầy trụ trì đã không đồng ý vì nghĩ rằng là nhà quá cần khó tu. Sau đó về thầy bắt đầu ăn chay trường vào ngày thứ hai, cha mẹ cấm thầy thử ăn, và đi xin gần 30 ngôi chùa ở quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận và nhiều quận khác, thành phố Hồ Chí Minh, cuối cùng mới được chấp nhận. Sau hơn một năm tu tại tự giác không được, thầy mới xin vào chùa Giác Ngộ và được xuất gia vào năm 84, nay đã được 30 năm. Thì ở cái tuổi chưa biết lo cho bản thân mình, dĩ nhiên thầy đã không có lý tưởng giống như là người lớn được. Nhưng mà khi vào chùa, mình có cảm giác cái gì đó nó quen mình lắm, nó gần gũi với mình lắm. Và nó làm cho mình quyết định là chọn cuộc sống này thôi, lối sống này thôi. Là dầu có khó khăn, đi tới đâu cũng bị từ chối, thầy đã không bỏ cuộc. Và cuối cùng đã trở thành tu sĩ như bây giờ. Và sau khi học Phật đó, thì thầy biết rõ là kiếp gần nhất của mình là một tu sĩ. Kiếp gần nhất là một tu sĩ. Cho nên khi tái sanh lại thì mình đã chọn lấy con đường làm tu sĩ là. Tất cả chúng ta đều là những người tái sinh. Có điều chúng ta không biết mình là tái sinh từ ai, ở đâu. Còn các vị Lạc Ma Tây Tạng không phải vị nào cũng biết được việc đó. Có khi cuộc đời tái sinh của các vị đó đã được cường điệu, được bơm phòng đó. Dấu hiệu tái sinh và được ghi nhận trong đạo Phật, nhất là trường phái Duy Thức Học đó, là các hạt giống tri thức trong tu tập của người đó, đó được lưu giữ lại ở kiếp sau gần nhất. Và như vậy khi mới 6-7 tuổi đầu thôi, không cần phải học Phật Pháp, các hạt giống Phật Pháp đó bắt đầu trỗi dậy khi có một chất kích thích tác động đến ta. Điều này nó cũng giống như hiện tượng thần đồng và thiên tài đó. Các cô cậu thần đồng không cần phải học, giỏi hơn những người bình thường. Chúng ta có thần đồng thơ Trần Đăng Khoa cái đây mấy chục năm. Chúng ta có thần đồng dịch thuật, thần đồng viết tiểu thuyết, thần đồng âm nhạc. Thế giới có thần đồng vật lý, toán học, hóa học. Và trên hành tinh này chúng ta có là hàng vạn các thần đồng đã ra đời và nổi trội hơn những người bình thường. Như vậy ta biết là cái thân gần nhất của người đó là một chuyên gia cao cấp về lĩnh vực chuyên môn đó. Cho nên sau khi chết các hạt giống tri thức đó không mất đi và tiếp tục được tiếp nối. Một chất xúc tác nhỏ thôi, chẳng hạn như đọc qua một quyển sách, nghe kể về một vấn đề gì liên hệ đến, là các hạt giống này bắt đầu xuất hiện. Phần lớn các vị lạc ma tái sinh đều phải trải qua một quá trình đào tạo Phật học rất bài bản, chuyên môn và cao cấp hơn những chú tiểu khác gấp 4 lần. Đào tạo gấp 4 lần thì người đó phải giỏi thôi. Còn có người mà thần đồng Phật Pháp, tức là sinh ra không cần phải đào tạo là biết liền, thì cái đó khả năng rất cao là tái sinh từ một vị lạc ma cao cấp, một vị hòa thượng cao cấp, một nhân vật tu sĩ cao cấp đặc biệt. Do đó khi chúng ta tin vào thuyết tái sinh của Tây Tạng, chúng ta không nên cuồng tính rằng hễ ai được bốn trường phái Phật giáo Tây Tạng thừa nhận là tái sinh đều là những người tái sinh thật. Chúng ta phải dựa vào yếu tố lưu giữ lại các cái hạt giống tu sĩ đặc biệt của người đó thì mới là chú tiểu 5-6 tuổi thôi, để đánh giá cái tiến trình tiếp nhận từ một cái người tu sĩ kiếp đó vừa chết cho đến một người mới toan được tái sinh. Về vấn đề hộ trì tam bảo đó, thì mục đích đó là không phải đề cao bản thân mình, mà là giúp cho những người khác có cơ hội thấy được ánh sáng chân lý của đạo Phật. Chúng ta đã trở thành một công cụ, một cánh tay nối dài để giúp cho cái sự truyền bá chánh pháp đó đạt được sự tiếp nhận ở những người hữu duyên. Thì ai tham gia vào các hội đồng Phật giáo với vai trò lãnh đạo thì phải xem rằng là mình có cơ hội được gánh vác, chứ không phải là mình có cơ hội được làm lớn. Được làm lớn là một danh dự, mà được gánh vác đó là một cơ hội để phụng sự. Ví dụ như là mình được giao cho một vai trò lãnh đạo một đạo tràng, chúng ta trở thành con chim đầu đàn, có trách nhiệm, ai bệnh thì nghỉ, ai bận thì không đến, nhưng chúng ta có bệnh có bận vẫn sắp xếp thời gian để làm gương mẫu, tức là hy sinh. Đạo tràng nào, ngôi chùa nào muốn phát triển cũng cần phải có những người gương mẫu tiên phong đóng góp gánh vác nhiều như thế. Và đôi khi đó, thầy thường nói đùa đó, ai muốn lãnh đạo trong các đạo tràng, trong các tự viện Phật giáo thì phải có thái độ sẵn sàng lãnh đạn. Tức là mà làm lãnh đạo phải lãnh đạn, bởi vì con người đó rất khó tính. Có người phê phán, chỉ trích, nói xấu, thị phi, không quan hỷ, không tùy hỷ. Không phải là lúc nào mình làm tốt, phụng sự tốt là được mọi người tán dương đâu. Mà chỉ có một sơ suất nhỏ, nhiều khi rất vô tình, hoặc là bị hiểu lầm nữa, chúng ta đã bị phê phán rồi. Lãnh đạo bằng với lãnh đạn, thì khi đạn nó đến bằng lời thị phi, bằng sự chống đối, bằng sự không hợp tác, bằng thái độ không tùy hỷ, chúng ta không ngỡ ngàng, không thất vọng, không chán nản, không bỏ cuộc. Chúng ta vẫn tiếp tục trên con đường mà mình đã chọn ra. Có thể mình mới nghe điều này đó, ồ lạ quá, ở ngoài đời thì nó có chuyện đó, ở trong đạo cũng có đấy à, trong đạo cũng là nhân quả, ngoài đời cũng là nhân quả, ở đâu cũng có chuyện đó. Có điều là khi mình trở thành Phật tử có tu tập á, chúng ta xem đó là chuyện bình thường, không quan trọng nó, phớt lờ nó. Công việc chúng ta là đi tới phía trước để đạt được mục tiêu mình đặt ra thôi. Còn người đời đó thì khi gặp cái đó là hận thù, là trả đũa, là đối đầu, là loại trừ, là đấu đá. Còn chúng ta không rơi vào hoàn cảnh tương tự. Nhưng làm Phật sự mà không có tâm chịu đựng về những cái nghịch cảnh đó, chúng ta sẽ làm cho mình thối thấp và chán nản. Cho nên chỉ còn một hướng duy nhất thôi, hãy liên tưởng rằng là tôi đang đặt ra một tình huống với một sự lựa chọn đó. Tức là sau lưng mình là một vực sâu, trước mặt mình là một cái vách núi. Tôi chỉ còn một công việc duy nhất là leo lên núi đó, để cho tôi có được cơ hội tiến xa hơn. Còn đứng lại chỗ đó lâu dài, gió thổi mạnh thôi, hoặc là mỗi tay mỗi chân thôi, ta có thể rớt xuống vực sâu rồi, tức là bỏ cuộc. Nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta rất bản lĩnh, với một thái độ chịu đựng tích cực, một bản lĩnh điềm tĩnh, một nhận thức rất sáng suốt, một con đường rất rõ ràng, để công việc phụng sự Phật Pháp và giúp đỡ cho con người đó ngày càng được rạng rỡ và thành công hơn. Xin đi câu hỏi khác. Thầy muốn lắng nghe một câu hỏi từ quý cô, quý bà. Hồi nãy có nhiều người tới sớm hỏi quá trời, mà bây giờ mời thì không chịu hỏi. Mời chị. Bước lên trên để mọi người cùng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con xin hỏi thầy ạ. Con có nghe một thầy có nói là dân tộc ta rất là may mắn được tổ tiên ta sáng suốt chọn đạo Phật và đi theo đạo Phật. Thế trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc thì đạo Phật luôn đồng hành cùng với đất nước. Ví dụ như trong thời Trần thời Lý, đạo Phật phát triển rực rỡ, và những thời những vị vua và những vị đứng đầu đất nước mà yêu mến đạo Phật và theo đạo Phật thì đất nước phát triển rất là thịnh trị, và người dân như là có thể là đạo Phật là quốc đạo. Thế con muốn hỏi là trong thời gian này qua, ví dụ như đầu tháng năm qua chẳng hạn, thế là tổ quốc lúc đấy là đang bị lâm nguy, các nhà lãnh đạo của chúng ta là con hỏi là áp dụng là con thế nào, đạo Phật đã đồng hành cùng đất như thế nào để vượt qua được cái giai đoạn khủng hoảng như vậy. Là cái thứ nhất. Thứ hai là con muốn nói là cái tầm quan trọng của đạo Phật và cái giá trị của đạo Phật như giải giải rất là lớn lao. Thế chứ đạo Phật không thể gói gọn trong cái phương tiện rất là nhỏ hẹp như một số cái phương tiện, ví dụ như cầu xin, cầu cúng, hoặc là ma chay, hoặc là cái trường hợp như thầy vừa nói hồi niệm, hoặc là ví dụ như là
nó hỏi gọn là
đấy, ví dụ đấy, trong cái con nói là đạo Phật không thể là chỉ ở trong cái phương tiện nhỏ như vậy, mà tầm quan trọng giá trị của đạo Phật rất là lớn lao. Thì con muốn là thầy sẽ đứng vào phương diện đạo Phật, thầy sẽ giải thích để cho chúng con được biết là trong thời gian vừa qua thì là đạo Phật đã đồng hành cùng dân tộc mình như thế nào. Con xin hết thầy.
Với thứ nhất của câu hỏi đó, muốn biết là các nhà lãnh đạo của đất nước Việt Nam hiện nay đã áp dụng đạo Phật thế nào, hỏi thầy là bị lộn địa chỉ rồi. Tại vì thầy không phải là 16 vị trong Bộ Chính trị Trung ương Đảng, và thầy cũng không phải là đại biểu Quốc hội, cũng không phải là quý viên Bộ Chính trị. Hiện nay đó, có thể nói là phần lớn các vị trong Bộ Chính trị Trung ương Đảng đó có thiện cảm với đạo Phật. Còn mức độ họ tiếp nhận đạo Phật như thế nào đó Thì lúc nào thầy có cơ hội gặp họ thầy sẽ hỏi. Có thiện cảm và thực tập Phật giáo đó là một cái khoảng cách rất lớn. Hiện nay cộng đồng người Việt Nam tại Tiệp Khắc, Ba Lan, Hungary, Đông Đức, nói chung là khối Đông Âu cũ bao gồm Ukraine và Nga, đều có thiện cảm nhưng mà đi theo đạo Phật thì chưa. Lý do tại sao ta không đi theo đạo Phật là bởi vì trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa đó, tại những nước này bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Cuba, người ta đã được nhồi sọ rằng đó đạo Phật là một tôn giáo mà bản chất đó, tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng. Từ cái nhận thức sai lầm và cạn cợt đó đó, nhiều người đó mấy chục năm sau tiếp xúc được đạo Phật vẫn còn cái ám ảnh rằng là tôi không muốn gắn kết với một tôn giáo là thuốc phiện, vì thuốc phiện đó dẫn đến cái chết của rất nhiều người, cái chết chắc. Mấy chục năm rồi trôi qua, triết học đạo Phật phát triển rất mạnh dưới hình thức là sách in, dưới internet, dưới sách nói, mà nhiều người vẫn chưa tẩy não được nhận thức sai lầm này. Cho nên ai nhận thức rằng là tôi có thiện cảm và yêu quý mến đạo Phật mà chưa trở thành Phật tử đó, thì ít nhiều gì cũng có liên hệ đến cái nhận thức rằng đạo Phật là tôn giáo, mà tôn giáo là thuốc phiện. Đạo Phật chẳng phải là tôn giáo nhất thần và đa thần, mà đạo Phật là con đường minh triết để sống, để cuộc đời của mình trở nên hạnh phúc hơn. Yếu tố tôn giáo nó được giới thiệu về sau ta. Khi chúng ta thấy rõ được điều đó đó, chúng ta sẽ tạo cơ hội cho đạo Phật được phụng sự nhân sinh. Chứ hiện nay đó, thì mặc dầu Phật giáo có chủ trương là đồng hành với dân tộc, nhưng dân tộc qua cái lãnh đạo của những nhà lãnh đạo đó vẫn chưa thấy rõ là cái tính nóng của đạo Phật để cho đạo Phật được đồng hành đúng nghĩa. Đồng hành đó là đi song song, nó khác với cái là hòa tan với, là can thiệp lẫn nhau. Cho nên để cho đạo Phật được phát triển tốt đó, thì các vị tăng sĩ, các sở tự vị Phật giáo đó càng phải được khích lệ và phát huy. Đó là điều mà ở trong bài kinh Bảy Yếu Tố Phát Triển Quốc Gia Cường Thịnh đó, Đức Phật đã khẳng định chính quyền nào, nhà lãnh đạo nào thấy được giá trị tâm linh của đạo Phật, ủng hộ đạo Phật, tạo cơ hội cho đạo Phật phát triển từ cơ sở vật chất cho đến hành trì, thì đất nước đó được hưng thịnh bền vững. Hy vọng trong tương lai cái tình trạng đó được thực hiện tại Việt Nam, như cách mà tổ tiên Việt Nam vào thế kỷ thứ 10 đến 14 đã xem đạo Phật là quốc gia. Các nước phương Tây đó, đặc biệt ở châu Âu, Mỹ, Canada, Úc, mặc dù luật của họ vẫn chủ trương là các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật, chuyện đó chỉ là lý thuyết thôi. Trên thực tế đó, các quốc gia này ưu tiên cho Công giáo và Tin lành. Xây một nhà, một cái đền thờ Hồi giáo tại châu Âu không phải là chuyện dễ. Tương tự ở Trung Đông và những nước đi theo Hồi giáo, ai có xin xây nhà thờ Công giáo, Tin lành không phải là chuyện dễ. Các cộng đồng Việt Nam muốn xây chùa tại Tiệp Khắc, Ba Lan, Hungary không phải là chuyện dễ. Mặc dù ai cũng biết là đạo Phật xây dựng hòa bình, nhưng rất tiếc là những nhà lãnh đạo Việt Nam đó, giàu có thiện cảm với đạo Phật, chưa tạo ra được một cái ưu thế cho một tôn giáo như đạo Phật gắn liền với 2.000 năm của lịch sử có cơ hội được phụng sự đất nước và con người Việt Nam một cách tích cực hơn. Đôi lúc Phật giáo bị cào bằng với các tôn giáo, mà trong số đó đó có những tôn giáo ngoại xâm gắn liền với dấu dày xâm lược của phương Tây. Khi cào bằng như thế, chúng ta đã đẩy đạo Phật vào một cái thế bất cập. Và như vậy đạo Phật có nguyện vọng phụng sự đi nữa cũng khó có cơ hội đóng góp được một cách trọn vẹn như cái năng lực đạo Phật có thể có. Như ở các nơi khác đạo Phật đã làm, bao gồm Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào và Campuchia. Với thứ hai của câu hỏi đó, liên hệ đến cái cách hoằng pháp như thế nào, đóng góp như thế nào đó, thì theo thầy nghĩ đó, mỗi người phải cảm thấy rằng là mình có trách nhiệm chung cho cái công cuộc đó, không thể quy hết trách nhiệm đó cho các vị tăng sĩ, mặc dù các vị tăng sĩ phải là những con chim đầu đàn cho phong trào này. Mỗi Phật tử tại gia cũng phải làm công việc đó với những người thân trong gia đình của mình. Ví dụ quý bà, quý cô tại chùa Giác Đạo, thành phố Kép, Cộng hòa Séc có chồng chưa là Phật tử thì hãy bằng mọi cách hướng dẫn cho chồng mình trở thành Phật tử. Nếu trong gia đình mình con em của mình chưa là Phật tử thì phải từ nhỏ hướng dẫn con em quy y và giữ được đạo, không bỏ đạo qua hôn nhân với người khác tôn giáo, không bỏ đạo vì lý do nhận được hỗ trợ kinh tế từ các tôn giáo dụ đạo, không bỏ đạo vì những lý do gia nhập vào các đảng phái dù là đảng nào, không bỏ đạo vì những lý do bị áp lực, bị hù dọa, và phải hết sức tự hào rằng mình là một người Phật tử vì ta trải nghiệm được hạnh phúc và chia sẻ hạnh phúc đó cho những người thân. Cách thức này đó sẽ làm cho đạo Phật ngày càng có cơ phụng sự, chứ nhất là trong gia đình mình, trong công ty mình, trong ngôi chợ của mình, trong cộng đồng của mình. Và cái mức đó đó nó sẽ lan tỏa rất nhanh vì tất cả cùng làm công việc chuyển pháp luật, cùng nhau mà làm. Riêng bản thân thầy đó thì từ năm 2002 thuyết giảng cho khoảng 3.000 bài giảng, trong số đó đó thì có khoảng 2.800 bài là được thâu âm, trước đó thì chưa có bận tâm đến thâu. Và các bài giảng này được phổ biến miễn phí trên trang web tusachphathoc.com. Tất cả những gì mà thầy cần chia sẻ, cần truyền bá, cần vận động mọi người cùng làm đều được là phổ biến rộng rãi trong các bài pháp thoại. Thì tại chùa Giác Đạo đó, thì tối hôm nay đó thầy Ngộ Dũng sẽ đưa vào khoảng 1.000 bài giảng của thầy vào trong cái máy của chùa, máy vi tính của chùa đó. Các quý Phật tử nào cần đó thì có thể mang ổ đĩa cứng có dung lượng chứa lớn khoảng 500 GB để có thể chép về. Thời gian chép trung bình là khoảng 5 tiếng vì nó quá nhiều, nó là dạng video chuẩn mà. Còn ai không có các phương tiện đó thì ở nhà có thể dùng điện thoại thông minh hay là iPad để truy cập vào trang web tusachphathoc.com để nghe, và sẽ thấy là những vấn đề mà thầy quan tâm, những điều mà thầy cần chia sẻ, những nỗ lực mà thầy đã làm, đang làm và sẽ làm, đó là làm sao cho mọi người hiểu được một đạo Phật chánh tính. Thầy không cần Phật tử đông, nếu đông mà mê tín thì càng làm nguy hại cho đạo Phật. Sự tu tập mê tín của phần đông các Phật tử đó sẽ làm cho giới trí thức, giới chính trị, giới thương gia và giới trẻ quay lưng lại với đạo Phật. Chúng ta cần có các Phật tử chắc cú, đó là có hiểu Phật, có tư duy về Phật, có học Phật và có thực hành Phật. Từ những hạt giống chắc này đó sẽ lây lan giống như là một cái măng tre tạo ra một bụi tre. Một bụi tre sẽ nhảy ra một làng tre, một làng tre sẽ nhảy ra nhiều cánh đồng tre theo năm tháng. Còn mê tín sẽ truyền bá mê tín, mê tín ngày càng lớn mạnh đó, thì Phật giáo sẽ bị kết thúc. Phương Tây đó là một minh họa về vấn đề này. Các nhà thờ châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, châu Phi đóng cửa, phá sản, bán lại cho các tôn giáo khác rất nhiều. Hiện nay đã công giáo là tôn giáo lớn nhất trên toàn cầu, chỉ còn 400.000 linh mục thôi, không có người đi tu mới hoặc rất ít không đáng kể. Tại sao như thế? Vì giới trí thức tiếp cận với khoa học hiện đại phát hiện ra trong Kinh Thánh có quá nhiều điều phi lý, phi khoa học, thậm chí là trái với đạo đức. Chẳng hạn như trong Kinh Thánh Cựu Ước, Chúa còn chia gái chinh như là chiến lợi phẩm trong chiến tranh. Vì đó ghi rất rõ trong Kinh Thánh, có nhiều điều không thể chấp nhận được. Hoặc là có những câu trong Tân Ước Chúa nói là ta đến với cuộc đời này không phải mang hòa bình mà mang thanh gươm, làm cho con chống cha, vợ chống chồng, anh chị em chống lẫn nhau. Rất nhiều điều khó chấp nhận được. Và trong các tôn giáo nhất thần và ta thần, người ta hứa hẹn quá nhiều những giá trị mà chỉ cần giao khoán niềm tin vào Chúa thôi, mọi việc sẽ xong hết. Khi trình độ tri thức được nâng cao, người ta thấy cái đó là những hứa hẹn ảo, những tuyên bố rỗng, nên người ta không còn đi theo nữa. Đạo Phật Tịnh Độ Tông, Đạo Phật Mật Tông, nếu không khéo thì cũng giống như là vết xe của Công giáo và Tin Lành ở phương Tây. Họ đang bị rơi vào tình trạng thất bại, bị bỏ đạo. Và 50 năm sau, 100 năm sau, nếu người Phật tử mà suốt ngày chỉ biết cầu nguyện vào Đức Phật A-di-đà, lại Phật A-di-đà, tụng kinh A-di-đà, nghĩ rằng là mọi thứ sẽ được tốt, chết được sanh Tây Phương, không cần phải làm gì hết, thì còn mê tín hơn là những người Công giáo và Tin Lành nữa. Và đến lúc nào đó, khi trình độ dân trí của mình được nâng cao, mình sẽ ô, cái này là phi nhân quả, trái với lời Phật dạy. Lúc đó nhìn quay lại quá khứ mà mình đã thực tập, chúng ta cảm thấy tiếc nuối vô cùng, vì chúng ta chưa từng thực tập đúng. Chúng ta chỉ được các ông thầy tu Trung Quốc hứa hẹn ảo thôi. Hứa hẹn ảo là một cơn nghiện. Chạy theo các hứa hẹn ảo đó, chúng ta sẽ nghiện các thành quả. Chúng ta trở nên lười biếng, không có tinh tấn. Chúng ta chỉ chạy theo tín ngưỡng mà mong có đủ các giá trị hết, là phi nhân quả. Do đó đó, điều tốt nhất để xoay chuyển pháp luân theo thầy đó là mỗi Phật tử phải có trách nhiệm học Phật pháp đến nơi đến chốn. Giống như mọi nghề nghiệp vậy đó, nó đều có trình tự, thứ lớp, kinh nghiệm. Ta có thể học lớn, ta có thể học bài bản từ trường lớp, ta có thể học kinh nghiệm trực tiếp từ những người đi trước và người thân. Thì trong Phật học cũng vậy, muốn bài bản là phải học. Còn không học mà nghĩ đơn giản, chỉ làm đơn giản có kết quả, không bao giờ có. Không có cái gì đơn giản mà đạt được thành quả. Cái gì cũng phải đòi hỏi sự nỗ lực, có phương pháp của chúng ta. Những điều này đó, có thể các quý Phật tử nghe rất lạ tai, thậm chí là bị sốc. Là bởi vì trước đây ta đã từng nghe các thầy khác, các sư cô khác giảng quá khác. Để không bị lẫn lộn đó, thì các quý Phật tử nên nhớ đó, lời Phật dạy đó thì ít khi nào mang tính phương tiện, dẫn dụ lắm, đi thẳng vào vấn đề. Ai muốn được thành quả này thì phải làm A, B, C, D, không có đường khác. Còn các tu sĩ dạy đó thì vì thương chúng ta, sợ chúng ta làm không nổi, cho nên đó là chỉ cần làm ít chừng này thôi cũng có được kết quả to lớn như Đức Phật dạy. Cái đó không thể được. Giữa Phật và các thầy tu, các quý Phật tử nên chọn Phật đảm bảo hơn. Mà muốn chọn Phật thì phải đọc vào kinh Phật thì mới biết là Đức Phật dạy cái gì. Phần lớn Phật tử tại gia bây giờ bị Trung Quốc dò sọ, không thèm đọc kinh. Suốt một đời tu chỉ đọc một kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, 30.000 bài kinh còn lại chẳng biết gì hết, thì lấy đâu mà hiểu mà hành. Kết quả là Phật tử tại gia rơi vào tình trạng mù chữ Phật pháp tập thể. Thầy lặp lại, mù chữ Phật pháp tập thể. Những cái thời kỳ xâm lược đó, các cường quốc đó phải gieo rắc cái mê tín và thiếu hiểu biết để dễ cai trị. Tôn giáo người ta cũng truyền bá mê tín để dễ cai trị. Chỉ có Đức Phật là truyền bá trí tuệ đó để tự dẫn dắt mọi người, hãy tự mình thắp rút lên mình đi. Nếu mình sáng mắt thì mình không bị lệ thuộc vào người khác. Người mù, người chột mới lệ thuộc vào người khác. Mà muốn sáng mắt thì phải đọc nhiều kinh. Đang khi Trung Quốc dạy rất cực đoan, đọc có 2-3 bài kinh. Nếu 2-3 bài kinh đó mà đủ đó, thì Đức Phật thuyết giảng 30.000 bài kinh trong 45 năm làm gì cho mệt. Nếu niệm Phật là đủ, Đức Phật dạy kinh làm gì cho mệt. Cho nên niệm Phật, trì chú, rồi tu công án và thọ đầu chỉ giúp chúng ta đạt được chánh niệm, mà chánh niệm là 1/8 của bát chánh đạo ta, chứ không phải là tất cả. Do đó học Phật nó đến chốn, và truyền bá Phật đúng phương pháp của Đức Phật dạy, thì ảnh hưởng của Phật giáo sẽ lan rộng. Cho nên đó là giới trí thức, giới chính trị, giới kinh doanh, giới trẻ sẽ đến với đạo Phật, chứ không phải chỉ có ông già, bà già, mà phần lớn là phụ nữ đến chùa. Như chúng ta đã thấy 2000 năm qua tại Trung Quốc và Việt Nam, nếu chúng ta không quay về với Đức Phật gốc mà lệ thuộc tiếp tục vào Trung Quốc và Tây Tạng, chúng ta sẽ gặp tiếp tục tình trạng này trong tương lai. Đó là chùa chỉ có các bà già U50 trở lên ta. Thầy xin lỗi phải dùng cái từ đó, tại vì cái cách Trung Quốc truyền đạo quá mê tín đi. Mê tín đến độ là người ta không chấp nhận được. Đang khi đó Đức Phật dạy về nghệ thuật quản trị đất nước, nghệ thuật làm vua, nghệ thuật lấy chủ nghĩa pháp trị để lãnh đạo đất nước, tạo ra cái công bằng xã hội và dân chủ, thì phần lớn người Phật tử không biết. Đức Phật dạy về tình yêu, hôn nhân, bảy loại vợ, bảy loại chồng, quan niệm đạo đức với vợ, với chồng, ứng xử đạo đức giữa vợ và chồng, phần lớn Phật tử không biết. Đức Phật dạy về cái trách nhiệm xã hội, Phật tử không biết, chỉ biết niệm Phật không. Thì làm sao Phật tử có thể ứng dụng lời Phật trong đời sống thực tiễn được? Cái gì làm cho chúng ta không biết? Vì chúng ta chỉ đọc có 1-2 bài kinh ta. Do đó cuộc đại chuyển pháp luân đó được hiểu là gì? Tất cả các tăng ni Phật tử phải có trách nhiệm đọc thật nhiều, hiểu thật sâu, thật hệ thống về lời Phật dạy, để truyền bá lời Phật có phương pháp, không tuyên truyền mê tín dị đoan, không tiếp tay với các phong trào mê tín dị đoan đến từ Tây Tạng, đến từ Trung Quốc, đến từ Đài Loan. Ngày nay đó, kinh điển đã dịch ra tiếng Việt, chúng ta không nên tiếp tục lệ thuộc vào kinh điển chữ Hán của Trung Quốc. Và đọc kinh, chỉ cần có trình độ lớp 6 trở lên, chúng ta có thể hiểu hết tất cả, ít nhất là mức độ tương đối. Cần gì phải lệ thuộc vào lăng kính của Trung Quốc? Cái này không phải là phân biệt đối xử giữa người Việt Nam và Trung Quốc, mà là một cái lời kêu gọi để chúng ta phải tận dụng ngôn ngữ mẹ đẻ tức là tiếng Việt để hiểu đạo Phật trực tiếp, không lệ thuộc vào ai. Lệ thuộc vào văn hóa của nước ngoài là mất nước về phương diện văn hóa, lệ thuộc vào nước ngoài về phương diện kinh tế là mất nước về phương diện kinh tế, lệ thuộc vào nước ngoài về ý thức hệ chính trị và những cuộc xâm lăng là mất nước về chủ quyền. Mỗi người Việt Nam phải ý thức Việt Nam để không tiếp tay, và mỗi Phật tử Việt Nam phải ý thức Việt Nam để hiểu đúng đạo Phật và truyền bá đạo Phật có giá trị và an lạc hạnh phúc đến với mọi người. Bây giờ còn một thời gian khoảng 7 phút thôi, mời anh mặc áo xanh đó.
Đầu tiên con xin được chia sẻ với thầy là cùng với Phật tử, thứ ba một cái là ở phương Tây, người ta gọi đạo Phật là phương Tây đạo Phật chẳng ra là người ta gọi triết học chứ không gọi là đạo. Người đạo đạo có tính chất tôn giáo, không gọi tôn giáo, giờ không gọi tôn giáo mà gọi là triết học, thì người ta tôn giáo có tính chất là thần quyền, tin vào một cái siêu nhân, và để cho Phật tử coi như là hiểu rõ hơn và để triết học bằng cách sống, và tự mình tìm được cách sống để mình đi để cái là mình biết tôn giáo họ còn thì họ không gọi tôn giáo, tôn giáo họ là cái khác. Cái thứ hai là câu hỏi muốn hỏi thầy về mỗi người bệnh do nghiệp là cái vấn đề lớn nhất đây, tức là ví dụ bệnh ung thư do nghiệp gì và làm cái gì để chuyển nghiệp rồi.
Về cái chia sẻ một á, thì chúng ta nên phân biệt sự khác nhau của ba khái niệm. Chủ nghĩa tức bao gồm các con đường triết học, tôn giáo tức bao gồm các hình thức niềm tin vào nhất thần tức thượng đế, đa thần tức các vị thần linh, và đạo tức là con đường thực tập để sống, để trải nghiệm, để vượt qua nỗi khổ niềm đau. Giữa ba khái niệm này đó thì dùng chữ đạo, tức là con đường tỉnh thức đó, chỉ cho đạo Phật đó là chuẩn. Còn triết lý đó, hay là triết học đó nó chỉ là học thuyết thôi, mà sự ứng dụng của nó không phải là điều quan tâm của các triết gia. Còn tôn giáo thì phần lớn gắn liền với mê tín dị đoan. Cho nên bên cạnh việc hiểu đạo Phật là tôn giáo, thì các vị Phật tử phải biết đạo Phật là tôn giáo vô thần đúng nghĩa, tức là không thừa nhận có thượng đế, là đấng sáng thế, là đấng cứu rỗi, không thừa nhận các thần linh trưởng quản các chức nghiệp đàn ngài. Còn nói đúng nhất thì đạo Phật là một nền minh triết, là con đường để vượt qua nỗi khổ niềm đau. Cái đó được Phật gọi trong tiếng Pali là Ariya Magga. Magga là con đường, Ariya đó là giúp cho chúng ta trở thành thánh. Mà thấp nhất của thánh đó là chân nhân, thấp nhất của chân nhân đó là biến từ khổ đau trở thành hạnh phúc. Cái đó thì thầy vẫn có khuynh hướng mô tả Phật giáo là đạo Phật hơn là Phật giáo. Đạo Phật tức là con đường đó, tỉnh thức. Điều thứ hai đó, chúng ta cần phải đính chính cái nhận thức sai lầm rằng là đạo Phật lý giải mọi thứ đều do nghiệp. Đạo Phật không chủ trương như thế. Người Phật tử trong dân gian có thói quen đổ lỗi cái bệnh, cái khổ, cái đau, cái bất hạnh, cái trở ngại đều do nghiệp chúng ta ở quá khứ. Đức Phật không hề giải như thế. Nghiệp là hành động. Chữ karma trong tiếng Pali và Sanskrit có nghĩa là action hay là activity, đó là những hành vi. Mà hành vi đó thì được thể hiện qua lời nói, việc làm và tư duy. Bản chất của hành động đó là một tiến trình. Và để cho một hành vi đó có được cái kết quả như là một sự phản hồi đó, thì giữa nhân và quả đó, chúng ta phải lưu tâm đến duyên, tức là cái tác động. Tác động thì có hai chiều: tác động thuận, tác động nghịch. Cho nên đó, bệnh đó, không phải là cái nghiệp quá khứ trong phần lớn các tình huống. Còn bệnh nghiệp đó, là một cái loại bệnh rất hiếm. Nhiều khi 1.000 trường hợp chỉ có 1 trường hợp thôi, hoặc 2 thôi. Chẳng hạn như một người nào đó sinh ra trong một gia đình mà cha mẹ đều sống thọ đến 80-90 tuổi, rất khỏe mạnh, tức là cái gen di truyền đó là khỏe. Mà theo sinh học đó thì người này phải có một cơ thể khỏe, vì là cái gen con từ gen cha mẹ đó. Rồi từ nhỏ người đó sống bài bản, đi ngủ sớm, tập thể dục, ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi thích hợp, không rượu bia, không thuốc lá, không ma túy, không đắm chìm mình ở trong các cái gì đó nó thuộc về tiêu cực và xấu. Nhưng người đó vẫn bị bệnh nặng và cái tuổi thọ rất là ngắn. Thì trường hợp đó chúng ta tạm gọi là bệnh nghiệp của quá khứ. Sinh ra trong gia đình này lẽ ra hưởng được một cái cộng nghiệp tốt đẹp về sức khỏe và tuổi thọ, nhưng mà vẫn có người bị chết yểu, dẫn bệnh tật hoặc là mang bệnh tật đến trọn đời. Như vậy đó, bệnh nghiệp là một loại bệnh mà sau khi chúng ta đã nỗ lực hết bằng mọi cách, đúng cách, mà mình không vượt qua được mắt. Tình huống này không nhiều. Đại đa số còn lại đó là nghiệp hiện tại, duyên hiện tại và quả hiện tại. Ví dụ bệnh ung thư, nó là một tiến trình kéo dài vài chục năm. Nguyên do đó thì mỗi bệnh ung thư nó có cách khác nhau. Ung thư gan có nguyên do liên hệ đến gan, ung thư máu có nguyên do liên hệ đến gen di truyền. Ung thư, mỗi một loại ung thư nó có cái nhân và duyên của nó. Chúng ta không thể phân tích hết ở trong cái phần chia sẻ ngắn gọn này. Chúng ta thử lấy cái bệnh ung thư gan đi, thì nó có thể bắt nguồn từ sơ gan, CVA, CVB, CVC. Nó có thể bắt nguồn từ sơ gan một cách nào đó. Mà trong quá trình chúng ta bị nhiễm vào do môi trường sống, bị ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, rồi an toàn thực phẩm không có cao mà chúng ta không biết, rồi có không có nhu cầu đi khám bác sĩ định kỳ theo lời khuyên, một năm tối thiểu 2-3 lần, khi chất chứa bình gan đó nó quá lâu, rồi đến lúc mà mình bị nặng quá đó, đau quá, khó chịu quá, đi khám mới biết là ung thư gan, thì lúc đó đó sự sống chúng ta đó được đánh đếm đó, chỉ trong vòng đó, vài tháng hoặc là nhiều nhất là một năm. Thì đây là các nguyên nhân thiếu hiểu biết, thiếu sự quan tâm về gan, về sức khỏe nói chung, và bệnh ung thư gan đó là hoàn toàn là hậu quả của lối sống ở ngay hiện tại này, chứ chẳng có liên hệ gì đến quá khứ, nó chẳng phải là bệnh nghiệp gì hết. Phần lớn các chứng bệnh liên hệ đến thân thể chúng ta là liên hệ đến lối sống của chúng ta một cách tiêu cực. Có người làm quá mức dẫn đến kiệt sức, có người ăn uống quá mức mà không biết được cái đâu là khỏe, đâu là hại, mà dẫn đến nhiều chứng bệnh khác nhau. Cho nên tóm lại, nghiệp là các hành vi. Các hành vi thì có thuận và có nghịch, có tích cực và tiêu cực, dẫn đến hạnh phúc hay khổ đau, sức khỏe hay là bệnh tật, tuổi thọ hay là chết yểu. Và người tu học Phật đó không xem nghiệp là một định mệnh, một sự an bài, một số phận, mà xem đó có thể được thay đổi theo chiều hướng hoặc tốt hơn hoặc xấu hơn. Cho nên người tu học Phật đó là lỡ có gieo tạo một hành động xấu nào đó trong quá khứ, không mặc cảm tự ti, nỗ lực chuyển nghiệp bằng cách gieo vào trong cuộc đời của mình những hành vi mới, tích cực, giá trị, tốt đẹp. Thì bản chất của nghiệp á là nó tương tác nhau, và nếu là đối lập á thì nó loại trừ nhau. Cái còn lại được gọi là kết quả. Cho nên là người tu học Phật sẽ tin vào sự chuyển nghiệp, số phận của mình do chính mình tạo ra, không đổ lỗi cho ông trời, cho quả đất, cho người khác, cho số phận rủi mai, cho ngẫu nhiên, cho quá khứ, cho ông, cho cái gì đó, mà phải thấy rất rõ nó đều có nhân duyên để tạo thành quả. Từ đó mọi hành động của chúng ta được chúng ta có trách nhiệm theo dõi, làm chủ để mang lại hạnh phúc cho mình và cho người. Xin kết thúc tại đây. Có một Phật tử muốn hỏi thêm câu nữa. Các vị khác có mệt không?
Không,
không có mệt. Bây giờ quý vị có thể thoải mái nha, ngã qua ngã lệ, so bóp tay so bóp chân, thoải mái nha, để khỏi đau nhất. Mời cô mặc áo dài.
Khó hơn người thầy thì có thể biết cho hoàn.
Thưa thầy, con xin hỏi về câu nói như thế này ạ. Chúng con muốn tìm đọc kinh Phật chữ thuần Việt để hiểu thì tìm ở đâu ạ?
Đó là một câu hỏi hay. Trước nhất chúng ta phải thừa nhận là hiện nay đó trên 95% các chùa, trong số 16.500 mấy chục ngôi chùa tại Việt Nam và 470 ngôi chùa hơn ở tại các châu lục trong cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại đó, sử dụng nghi thức đọc tụng Hán Việt. Do đó các Phật tử bó tay cấm cơm, không hiểu được lời kinh Phật là cái gì. Từ đó dễ dẫn đến mê tín và biến Đức Phật thành Thượng Đế, các vị Bồ Tát thành thần linh, và lời kinh trở thành một phương tiện cầu nguyện cho mọi sự bình an. Lỗi là do giáo hội Phật giáo và do các tu sĩ mà ra thôi, vì không có quan tâm đến quần chúng và không có có những cái nghi thức mà người Phật tử cần phải đọc tụng bằng tiếng Việt của mình. Hiện nay thì có rất nhiều nỗ lực ở trong nước làm công việc này. Chúng ta có Đại Tạng Kinh, tức là phần lớn các bài kinh Đức Phật dạy đó đã được dịch sang tiếng Việt, xuất bản trong vòng 7 thập niên qua. Viện Cứu Phật Việt Nam là nơi xuất bản các kinh điển này, hiện nay được phổ biến miễn phí ở trên các trang web, chẳng hạn như Đạo Phật Ngày Nay.com, Thư Viện Hoa Sen.org, Quảng Đức.com. Chúng ta có hàng trăm, thậm chí cả ngàn các bài kinh đó để đọc thuần Việt mà không cần phải tra các bộ từ điển Hán Việt để hiểu được nội dung cốt lõi của Phật dạy. Ngoài ra đó thì chúng ta cũng có các kinh điển được thực hiện dưới dạng sách in, mà việc mà mua nó phải tốn tiền. Hiện nay thì Viện Quốc Phật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đó phát hành các bộ kinh này. Dạng thứ ba đó là kinh dưới hình thức sách nói. Chùa Giác Ngộ vào năm 2004, thầy đã chủ trương âm thanh hóa kinh điển Phật dạy. Cho đến bây giờ thì phần lớn các bản kinh Đại Thừa, toàn bộ kinh điển Pali và một số kinh điển A Hàm, ba hệ thống kinh quan trọng nhất của Đức Phật đó, đã được âm thanh hóa bởi các giọng đọc chuyên nghiệp của các phát thanh viên và diễn viên lồng tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay được phổ biến miễn phí trên trang web tusachphathoc.com. Đọc kinh đó, thì chúng ta phải ngưng các việc khác. Nghe kinh đó, thì chúng ta có thể làm các việc trong gia đình hoặc đang lái xe. Cho nên phương tiện này đó sẽ trở nên rất hữu dụng cho hiện tại này và trong nhiều thập niên sắp tới. Thì ngoài ra thì Chùa Giác Ngộ đang tiếp tục thực hiện đọc và sách nói Phật giáo, mà hiện tại đã thực hiện trên 300 tác phẩm đó, cũng phổ biến ở trên tusachphathoc.com và tiếp tục phổ biến trên trang web này. Để ngắn gọn hơn và tìm hiểu đạo Phật một cách có hệ thống hơn đó, thì các quý Phật tử có thể đọc quyển 1 Kinh Phật cho người tại gia do thầy phiên dịch giảng hành năm 2013, gồm 930 trang với 63 bài kinh, được chia làm 5 nhóm: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội và quản trị đất nước, các kinh dạy về triết học, các kinh dạy về thiền định, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau và các kinh về tịnh độ. Thầy tin tưởng rằng là nếu các Phật tử tại gia mỗi ngày bỏ ra 30 phút để đọc bài các bài kinh này, không thể nào mê tín dị đoan và hiểu một đạo Phật toàn diện, hệ thống về các vấn đề mà cuộc đời chúng ta đang quan tâm, ngay cả những vấn đề tế nhị nhất trong tình yêu cũng được Đức Phật giảng dạy. Do vì chúng ta ảnh hưởng từ Trung Quốc, mấy nghìn năm qua chúng ta không hề biết sự hiện hữu của các bài kinh này. Đó là một thiệt thòi lớn. Rồi do vì Trung Quốc cứ dạy đọc một bài kinh thôi, ba bài kinh thôi, đọc nhiều kinh là tạp tụng, niệm nhiều Phật là tạp niệm, tu hoài tịnh độ là tạp tu. Chúng ta nghe mà hoảng hồn, cuối cùng chúng ta trở thành mù chữ Phật pháp. Ngoài ra đó thì các quý Phật tử có thể đọc thêm quyển Kinh Tụng Hàng Ngày do thầy biên tập và xuất bản năm 1994, nay đã tròn 20 năm, gồm có 49 bài kinh sắp xếp theo một trình tự từ thấp đến cao, bao gồm hai truyền thống kinh điển Nguyên Thủy và Đại Thừa, gồm tất cả khoảng 1.000 trang. Thì hai tác phẩm này đã có ấn bản PDF ở trên mạng. Riêng Kinh Tụng Hàng Ngày của thầy đó thì nó có ấn bản âm thanh phổ biến ở trong tusachphathoc.com. Còn cái ấn bản Kinh Phật cho người tại gia đó, khoảng tháng 10, 2014 đó, sẽ có ấn bản âm thanh để có thể download và nghe đang lúc chúng ta làm việc gia đình, xin vệ sinh cá nhân hay là đang lái xe, không có tội lỗi gì hết mà còn mở mang được trí tuệ. Thì thầy rất mong các quý Phật tử chịu khó đọc. Vào khoảng cuối năm nay đó, thầy sẽ gửi Kinh Phật cho người tại gia sang đây ấn tống miễn phí. Thì thầy đang chuẩn bị ấn tống 10.000 quyển. Đây là đợt ấn tống lần thứ 3 trong năm nay, và rất mong các quý Phật tử chịu khó đọc rồi để hiểu và điều chỉnh lại các nhận thức sai lầm của chúng ta về Đức Phật, về đạo Phật như là một con đường tỉnh thức. Và từ đó chúng ta sẽ thấy là cái việc chia sẻ Phật pháp nhiệm màu đó cho những người thân đó là một điều không thể thiếu, bởi vì lời Phật dạy quá sâu sắc, quá đặc biệt. Thế là mong các quý vị đón đọc các bài kinh vừa nêu. Xin kết thúc tại đây.